Thư viện sách nói.vn, kho tàng sách nói lớn thứ nhì Việt Nam. Thư viện sách nói.vn,
khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Tám. Bức thư thứ hai. Gì vậy? Tôi hăm hở hỏi. Chỉ có hai chúng tôi trong khoang hạng nhất. Tàu tốc hành vừa mới rời Andover. Poirot trả lời. Vụ án do một người đàn ông cao trung bình, tóc đỏ và mắt trái hơi bị lát gây ra. Chân phải hơi khập khiễng và có một nốt ruồi ngay dưới bả vai. Tôi reo lên. Thật không, Poirot? Tôi hoàn toàn bị lừa mất một lúc. Rồi ánh nhìn của ông bạn khiến tôi tỉnh ra. Cái ông Poirot này. Tôi lại kêu lên, nhưng lần này giọng trách móc. Ông bạn, thế mà cũng tin à? Ông nhìn tôi vẻ tận tụy trung thành và đòi tôi phán như thể Sherlock Holmes. Bây giờ nói thật nhé. Tôi không hề biết kẻ giết người trông ra sao, hay hắn ta sống ở đâu, hay làm cách nào để tóm hắn. Giá mà hắn để lại manh mối nào đó. Tôi lẩm bẩm. Ừ, manh mối. Ông lúc nào cũng chỉ quan tâm mỗi chứng cứ thôi. Trời ạ, hắn ta không hút thuốc và để lại tàn thuốc. Và rồi dẫm lên tàn thuốc để lại dấu giày đinh kỳ lạ đâu. Không, hắn không dễ thế. Nhưng ông bạn à, ít nhất chúng ta có quyển thông tin đường sắt. Cái quyển ABC đó chính là manh mối dành cho ông đấy. Vậy ông có nghĩ hắn vô tình để lại nó không? Đương nhiên là không, hắn cố tình để lại, dấu vân tay cho chúng ta biết thế. Nhưng trên đó đâu có dấu vân tay nào. Chính là điều tôi muốn nói. Tối hôm qua thời tiết thế nào nhỉ? Một đêm tháng 6 ấm áp. Người ta có đi dạo vào một tối như thế mà mang găng tay không? Một người đàn ông như thế chắc chắn sẽ gây chú ý. Thế nên, không có dấu vân tay trên quyển ABC đó thì có nghĩa là nó đã được cẩn thận chùi đi. Một người vô tội sẽ để lại dấu vân tay, còn kẻ gây tội thì không. Vì thế, tên giết người đã cố tình để lại quyển thông tin đường sắt, nhưng ít ra cũng là một manh mối. Có người đã mua và mang đến quyển ABC đó, có thể như thế lắm chứ. Ông nghĩ chúng ta có thể biết điều gì nếu điều tra theo hướng ấy? Hastings à, nói thẳng nhé, tôi chẳng hy vọng lắm. Người đàn ông này, mình tạm gọi là ông X, hẳn sẽ rất hãnh diện về những biệt tài của hắn. Hắn không để lại dấu vết để chúng ta có thể lần theo ngay được đâu. Vậy thì cái quyển ABC đó không giúp ích được gì rồi?
Không phải theo cách ông hiểu đâu.
Vậy thì theo cách nào?
Poirot không trả lời liền. Một lúc sau ông chậm rãi nói.
Câu trả lời là đúng. Chúng ta đang đối đầu với một nhân vật ẩn. Hắn ở trong tối và tìm mọi cách để ở trong tối. Nhưng bản chất vấn đề là hắn cứ bị lộ dần ra ánh sáng. Một mặt, chúng ta không biết gì về hắn. Mặt khác, chúng ta đã biết quá nhiều. Tôi lờ mờ nhìn ra hình dạng của hắn. Đó là một người đàn ông đánh máy rất giỏi và rõ ràng là người mua thứ giấy tốt, là người khao khát được thể hiện cá tính của mình. Tôi thấy hắn trong hình ảnh một đứa bé bị bỏ rơi và thiếu quan tâm.
Tôi thấy hắn lớn lên với mặc cảm thua kém, đấu tranh với cảm giác bất công. Tôi nhận thấy thôi thúc khẳng định mình bên trong con người hắn, tập trung vào bản thân hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng những sự việc và hoàn cảnh xung quanh làm nó đổ vỡ, chất thành đống. Có lẽ khiến hắn còn nhục nhã hơn. Và sâu thẳm bên trong que diêm đã sẵn sàng châm vào ngòi thuốc nổ. Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi phản đối. Chẳng giúp ích thiết thực cho ông đâu. Ông thì thích mấy cái chứng cứ như mẫu que diêm, tàn thuốc và giày đinh. Ông lúc nào cũng thế. Nhưng ít ra chúng ta có thể tự hỏi mình những câu hỏi thiết thực. Tại sao lại là quyển ABC? Tại sao chọn bà Astor? Tại sao ở Andover? Tôi suy ngẫm. Cuộc sống trước đây của bà ấy khá đơn giản. Phỏng vấn hai người đàn ông đó chẳng được gì. Họ không cung cấp thêm thông tin nào khác ngoài những thông tin mà chúng ta đã biết. Nói thật, tôi không trông đợi gì từ mạch điều tra ấy. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua hai kẻ tình nghi này. Chắc ông không nghĩ... Có khả năng kẻ giết người sống tại Andover hay gần đó? Đó có thể là câu trả lời cho câu hỏi, sao lại là Andover? Có hai người đàn ông ghé cửa hàng vào đúng thời gian mình cần. Một trong hai người có thể là kẻ giết người. Và cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy một trong hai người họ không phải là kẻ giết người. Chắc cái gã thô lỗ cục mịch Riddle chứ ai vào đây nữa. Ồ, tôi thì gạch Riddle ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi. Gã đó có vẻ căng thẳng, ưa dọa nạt hay bực bội. Nhưng như thế càng chứng tỏ... Tính cách đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của người viết bức thư ABC. Tự tin và kiêu ngạo là tính cách của người chúng ta cần tìm. Người ra vẻ ta đây à? Đại loại thế. Nhưng cũng có những người bề ngoài có vẻ lo lắng và khiêm tốn mà bên trong chứa đầy kiêu ngạo và tự mãn. Tôi không nghĩ ông Patrick nhỏ thó đó. Ông này có vẻ giống hơn. Chúng ta chỉ có thể đoán được chừng đó thôi. Ông ta xử sự giống tác giả bức thư. Đi trình báo cảnh sát ngay, đẩy mình ra phía trước và thích thú với vị trí đó. Ông nghĩ là... Không, Hastings ạ, theo tôi thì kẻ sát nhân từ nơi khác đến Andover, nhưng chúng ta không được bỏ qua những nơi cần tìm. Và mặc dù tôi cứ luôn miệng gọi là ông ta, chúng ta cũng không được loại trừ khả năng đó là một phụ nữ. Đương nhiên là không rồi. Tôi đồng ý cách tấn công đó là của đàn ông, nhưng bức thư nặc danh lại do đàn bà chứ không phải đàn ông viết. Chúng ta phải lưu ý điều đó. Tôi im lặng vài phút rồi nói. Giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Pirate nhìn tôi mỉm cười. Cái ông Hastings hăng hái này. Nhưng chúng ta phải làm gì đi chứ? Chẳng làm gì cả. Không ư? Tôi thất vọng ra mặt. Tôi có phải là ảo thuật gia không? Hay là thầy phù thủy? Ông muốn tôi làm gì cơ chứ? Tôi suy nghĩ lung lắm nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Dù sao tôi cũng tin là phải làm gì đó và không nên trì hoãn nữa. Chúng ta có quyển A, B, C, thư và bì thư. Tôi nói. Hiển nhiên mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng đó. Cảnh sát có tất cả những bằng chứng họ cần cho cuộc điều tra này. Nếu tìm kiếm theo hướng đó thì sợ gì họ tìm không ra. Bấy nhiêu khiến tôi phải hài lòng. Những ngày sau đó, tôi băn khoăn không hiểu sao Poirot không muốn nhắc đến vụ án nữa. Khi tôi cố gắng lái đến chủ đề này thì ông gạt phăng đi. Trong thâm tâm tôi hiểu động cơ của Poirot. Về vụ án bà Astor, Poirot vẫn đang là người thua cuộc. ABC đã thách thức ông và ABC đã thắng. Ông bạn tôi đã quen với những thành công liên tiếp và rất nhạy cảm với thất bại đến độ không chịu đựng nổi khi nhắc đến đề tài đó. Có thể đây là biểu hiện của tính hẹp hòi ở một vĩ nhân, nhưng ngay cả người tỉnh táo nhất rất có thể cũng bị thành công làm cho kiêu ngạo. Trong trường hợp của Poirot thì quá trình đó diễn ra đã nhiều năm rồi. Không biết cuối cùng tác động của nó có lộ rõ ra không nữa. Biết vậy nên tôi tôn trọng điểm yếu của bạn mình và không nhắc gì đến vụ án nữa. Tôi đọc trên báo lời khai từ cuộc thẩm tra. Rất vắng tắt và không nhắc gì đến bức thư ABC và người gây án thì chưa rõ tung tích. Vụ án ít được báo chí chú ý. Không có bài báo lớn hay đặc biệt nào viết về nó. Chẳng bao lâu, vụ bà cụ trong hẻm bị giết, bị báo chí lãng quên, nhường chỗ cho mấy cái đề tài gay cấn hơn. Thật tình mà nói, tôi quên dần vụ đó, một phần vì ghét phải nghĩ đến chuyện Poirot chịu thất bại. Vậy mà đến ngày 25 tháng 7, vụ án đột nhiên được khơi lên. Tôi không gặp Poirot đã mấy hôm rồi vì bận đi Yorkshire vào cuối tuần. Tôi trở về chiều thứ hai và thư đến lúc 6 giờ đúng. Tôi còn nhớ Poirot đột ngột hít sâu khi ông rọc bì thư. Ông nói, nó đến rồi. Tôi nhìn ông chằm chằm, không hiểu gì. Cái gì đến? Chương 2 của vụ ABC. Tôi nhìn ông không hiểu gì mất một lúc. Thật sự tôi đã quên bẵng vụ đó. Ông đọc đi, Poirot nói và đưa cho tôi bức thư. Cũng như lần trước, lá thư được đánh máy trên loại giấy tốt. Ông Poirot kính mến. Thế nào hả ông? Tôi nghĩ tôi thắng một ván rồi nhé. Vụ Andover thành công trót lọt, đúng không nào? Nhưng mà trò vui mới chỉ bắt đầu. Ông hãy để ý, Bexhill-on-Sea, ngày 25 tháng này nhé. Chúng ta sẽ có một dịp vui đây. Kính thư, A, B, C. Tôi kêu lên. Trời ơi, Poirot, có nghĩa là thằng cha này sẽ gây thêm một vụ án mạng nữa sao? Đương nhiên rồi, Hastings. Không phải vậy thì thế nào chứ? Bộ ông nghĩ vụ Andover chỉ là một vụ án riêng lẻ thôi sao? Ông có nhớ tôi đã từng nói đây chỉ mới là bắt đầu không? Nhưng thế thì khủng khiếp quá. Ừ, khủng khiếp thật. Chúng ta đang đương đầu với một kẻ cuồng sát. Đúng thế. Sự im lặng của Poirot còn ấn tượng hơn bất kỳ một bản hùng ca nào. Tôi trả lại bức thư cho ông và thấy rùng mình. Sáng hôm sau, chúng tôi tham dự một cuộc họp cấp cao. Cảnh sát trưởng hạt Sussex, phó đội trưởng điều tra hình sự, thanh tra Glenn từ Andover, phó cảnh ty Carter của sở cảnh sát hạt Sussex, Trapp, và một thanh tra trẻ tên Crum, và bác sĩ Thompson, bác sĩ tâm lý nổi tiếng, đều có mặt đông đủ. Dấu bưu điện trên bức thư là của quận Hampstead, nhưng theo Poirot, chi tiết này không có gì quan trọng lắm. Vụ án được thảo luận đầy đủ. Bác sĩ Thompson là một người đàn ông trung niên tính tình vui vẻ. Là trí thức, nhưng ông không thích ăn nói kiểu cách hay dùng thuật ngữ chuyên môn. Phó cảnh ty phát biểu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hai bức thư đó đều từ một người, cả hai đều do một người viết. Và chúng ta có thể cho rằng người đó gây ra vụ giết người ở Andover. Đúng vậy, giờ đây chúng ta nhận được cảnh báo dứt khoát về một vụ án thứ nhì sắp xảy ra ở Bexhill vào ngày 25, tức là ngày mốt. Chúng ta phải tiến hành các biện pháp nào đây? Cảnh sát trưởng hạt Sussex nhìn ông phó cảnh ty. Carter, ông có ý kiến gì không? Ông phó cảnh ty nghiêm nghị lắc đầu. Khó quá, thưa ông. Chúng ta phải tiến hành các biện pháp nào đây? chúng ta không có manh mối nào để lần ra ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nói thẳng là chúng ta có thể tiến hành biện pháp gì cơ chứ?
Tôi có đề xuất này, Poirot lẩm bẩm. Ai nấy đều quay sang nhìn ông.
Tôi nghĩ có khả năng họ của nạn nhân tiếp theo sẽ bắt đầu bằng chữ B.
Cũng có thể lắm chứ,
ông phó cảnh ti nói vẻ hoài nghi.
Ám ảnh bảng chữ cái, bác sĩ Thompson trầm ngâm.
Đó có thể là một khả năng. Tôi nghĩ ra điều này khi thấy cái tên Astor viết rõ ràng trên cửa ra vào ở cửa hàng của bà lão xấu số bị giết tháng trước. Khi nhận được bức thư nhắc đến Beth Hill, tôi chợt nghĩ khả năng nạn nhân và địa điểm có thể chọn theo bảng chữ cái.
Vị bác sĩ đồng tình.
Có thể lắm, nhưng cũng có thể cái tên Astor chỉ là một sự trùng hợp. Lần này dù nạn nhân tên gì đi nữa thì vẫn sẽ là một bà già bán ở cửa hàng. Nên nhớ chúng ta đang đối phó với một tên điên. Cho đến giờ hắn vẫn chưa để lộ manh mối cũng như động cơ.
Ông phó cảnh ti hỏi vẻ ngờ vực.
Người điên mà cũng có động cơ sao, thưa ông?
Có chứ, lập luận giết người là một trong những đặc tính của chứng rối loạn tâm thần cấp tính. Một người đàn ông có thể ảo tưởng rằng hắn ta được Thượng Đế phái xuống để giết tu sĩ, hay bác sĩ, hay bà già bán ở tiệm thuốc lá, và lúc nào cũng có lý do. Chúng ta không được cuốn theo cái giả thiết về bảng chữ cái đó.
Bex Hill nối tiếp Andover có thể chỉ là một sự trùng hợp.
Carter ạ, ít ra chúng ta cũng có thể đề phòng và đặc biệt lưu ý đến chữ cái B. Đặc biệt là những người buôn bán ở cửa hàng nhỏ, canh chừng tất cả những cửa hàng bán thuốc lá và quầy bán báo nhỏ của những người sống một mình. Tôi nghĩ chúng ta không thể làm gì hơn thế nữa. Đương nhiên, cũng cần theo dõi tất cả những kẻ lạ mặt.
Ông phó cảnh ti bật ra một tiếng than.
Với tình hình các trường học đóng cửa nghỉ lễ sao? Tuần này người ta sẽ đổ về nơi đó cho mà xem.
Cảnh sát trưởng gay gắt.
Chúng ta phải làm hết mình.
Đến lượt thanh tra Glenn, ông nói.
Tôi sẽ theo dõi những ai liên quan đến vụ bà Astor. Hai nhân chứng là ông Patrick và ông Riddle, và dĩ nhiên cả ông Astor nữa. Nếu họ có ý rời Andover, họ sẽ bị bám đuôi ngay. Sau khi nhóm đưa ra thêm một số ý kiến linh tinh và trao đổi nhỏ, cuộc họp giải tán.
Poirot à, tôi nói lúc cả hai đi dọc bờ sông.
Chắc chắn tội ác này có thể ngăn chặn được sao?
Ông hướng gương mặt phờ phạc sang phía tôi.
Sự tỉnh táo của cả một thành phố đông đúc đối đầu với sự mất trí của một gã đàn ông.
Tôi thật sự rất lo ngại, Hastings à. Nhớ cái chuỗi thành công liên tiếp của Jack, biệt danh thợ đào mỏ đấy.
Đáng sợ thật,
tôi thốt lên.
Hastings ạ, sự điên loạn là một điều rất khủng khiếp.
Tôi lo lắng lắm.
9. Vụ giết người ở Bexhill-on-Sea.
Tôi vẫn còn nhớ lúc mình thức dậy buổi sáng ngày 25 tháng 7, chắc khoảng 7 giờ 30 phút.
Poirot đứng bên giường lắc nhẹ vai tôi. Chỉ ánh nhìn của ông thôi cũng khiến tôi đang mơ mơ màng màng bỗng dưng tỉnh cả người.
Tôi choàng dậy hỏi.
Chuyện gì thế?
Câu trả lời của Poirot rất giản đơn nhưng có tầng tầng lớp lớp cảm xúc ẩn bên dưới ba từ mà ông thốt ra.
Xảy ra rồi.
Gì cơ?
Tôi kêu lên.
Ý ông là... Nhưng hôm nay mới ngày 25 chứ mấy?
Xảy ra tối qua, mà đúng hơn là sáng sớm nay.
Khi tôi nhảy ra khỏi giường và vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thì Poirot điểm lại những gì ông được thông báo qua điện thoại.
Xác của cô gái được phát hiện trên bãi biển ở Bexhill.
Cô gái tên là Elizabeth Barnard, làm phục vụ cho một trong những quán nhỏ ở đó. Cô sống với bố mẹ trong một ngôi nhà gỗ nhỏ mới được xây gần đây. Bằng chứng pháp y cho biết cô gái chết trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Họ chắc chắn đây là một vụ giết người. Tôi vừa hỏi vừa bôi kem cạo râu lên mặt. Quyển ABC đang mở ở trang có thông tin về các chuyến tàu đi Bexhill được tìm thấy dưới xác nạn nhân. Tôi rùng mình. Khủng khiếp quá. Cẩn thận nào, Hastings. Tôi không muốn lại có một thảm kịch nữa xảy ra trong nhà tôi đâu. Tôi lau vết máu trên cằm vẻ thảm thương. Kế hoạch hành động của chúng ta là gì đây? Tôi hỏi. Một chốc nữa, xe sẽ đến đón chúng ta. Tôi sẽ mang đến cho ông một tách cà phê để chúng ta không bị chậm trễ. Hai mươi phút sau, chúng tôi đã ngồi trong xe tốc hành của cảnh sát băng qua con sông Thames để rời London. Cùng đi với chúng tôi là thanh tra Crum, đã tham gia buổi họp hôm trước và là người chính thức đảm nhận vụ án này. Crum có phong cách rất khác với Chap. Anh ta trẻ hơn nhiều, khá trầm lặng và giỏi giang hơn. Ăn học đến nơi đến chốn và đọc nhiều, nhưng tôi cảm thấy anh ta hơi tự phụ. Gần đây, anh ta được ca ngợi vì phá thành công một loạt vụ giết trẻ em. Anh ta kiên nhẫn tóm gọn kẻ sát nhân mà bây giờ đang ở trong bệnh viện tâm thần Broadmoor. Rõ ràng Crum là người thích hợp đảm nhận vụ án hiện nay, nhưng tôi thấy anh ta hơi quá để ý đến việc đó. Crum có vẻ trịch thượng với Poirot. Anh ta cư xử với ông kiểu người trẻ đối với người già một cách khá cao ngạo và trẻ con. Tôi vừa mới có một cuộc nói chuyện khá dài và thú vị với bác sĩ Thompson. Crum nói, ông ta rất quan tâm đến những vụ án hàng loạt hay sâu chuỗi như thế này. Nó là ảnh hưởng của một loại bệnh tâm thần. Dĩ nhiên xét dưới góc độ y học, nếu không là người có chuyên môn thì sẽ không thấy được tầm quan trọng của những chi tiết đắt giá đó. Anh ta đằng hắn. Thật ra, vụ án vừa rồi của tôi... Không biết ông có đọc về nó chưa? Vụ Mabel Homer, nữ sinh trường Muswell Hill, thì gã Carper thật là phi thường. Rất khó khép tội hắn. Đó cũng là vụ thứ ba hắn ra tay. Hắn trông có vẻ bình thường như ông và tôi thôi. Nhưng chúng tôi thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, gài bẫy lời nói. Ông biết đấy. Đương nhiên là khá hiện đại. Chắc thời của ông không có những phương pháp kiểu như thế. Một khi ông có thể làm cho hắn ta để lộ bí mật về hắn thì ông tóm được hắn. Hắn mà biết ông đã biết thì sẽ mất bình tĩnh ngay. Hắn bắt đầu lộ tẩy thôi. Ngay cả vào thời của tôi, chuyện đó đôi lúc cũng xảy ra. Poirot trả lời. Thanh tra Crump nhìn ông và lý nhí xã giao. Ồ, vậy à. Đôi lúc chúng tôi ngồi im không nói gì. Khi chúng tôi đi qua ga New Cross, Crum bảo, nếu ông có gì muốn hỏi tôi về vụ án thì xin cứ hỏi nhé. Tôi nghĩ anh chưa miêu tả cho tôi biết về cô gái bị giết. Cô gái đó 23 tuổi, phục vụ ở quán Ginger Cat. Không phải thế, tôi tự hỏi không biết cô ấy có xinh không? Thanh tra Crum trả lời vẻ ngần ngại. Về chuyện đó thì tôi không có thông tin gì, thưa ông. Nhưng thái độ của anh ta thì như muốn nói. Thiệt tình mấy cái ông ngoại quốc này, người nào cũng như người nấy. Vẻ thú vị ánh lên trong mắt Poirot. Hình như điều đó không quan trọng với anh thì phải. Tuy nhiên, với một người phụ nữ, đó là điều quan trọng nhất. Thường quyết định cả số phận của cô gái lẫn đấy. Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Khi đến gần Seven Oaks, Poirot mới bắt chuyện lại. Người ta có cho anh biết cô gái đó đã bị siết cổ như thế nào không? Thanh tra Chrome trả lời qua loa. Cô ta bị siết cổ bằng dây thắt lưng hàng dệt dày của chính mình. Mắt Poirot mở to. Ông nói, "À ha, cuối cùng thì chúng ta cũng có một ít thông tin rất rõ ràng. Cho ta biết chuyện gì đấy, phải vậy không?" "Tôi chưa thấy gì cả." Chrome lạnh lùng đáp. "Tôi hết chịu nổi sự thận trọng và thiếu trí tưởng tượng của anh chàng này. Nó cho chúng ta một dấu hiệu của kẻ sát nhân." Tôi lên tiếng. "Chiếc thắt lưng của cô gái. Nó cho chúng ta biết đầu óc dâm ô của hắn." Poirot liếc tôi một cái khó mà hiểu nổi. Bề ngoài cái liếc đó hóm hỉnh chuyển tải vẻ khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ ông muốn cảnh báo đừng nói năng quá thẳng thắn trước anh chàng thanh tra này. Tôi im lặng trở lại. Ở Bexhill, tôi được phó cảnh ti Carter đón tiếp. Đi cùng ông là một thanh tra trẻ gương mặt dễ chịu, trông có vẻ thông minh, tên Kelsey. Anh được cử đến phối hợp với Chrome trong vụ án này. Viên phó cảnh ti nói, "Anh Chrome, có lẽ anh muốn tự mình thẩm vấn, nên tôi sẽ cung cấp cho anh một số manh mối chính của vụ án, rồi anh có thể bắt tay vào việc ngay." "Cảm ơn ông," Chrome đáp. "Chúng tôi đã báo tin cho bố mẹ nạn nhân." Viên phó cảnh ti nói. "Đương nhiên họ rất bàng hoàng. Tôi để họ trấn tĩnh một chút trước khi thẩm vấn, nên ông có thể bắt đầu hỏi từ đầu." Poirot hỏi. "Nạn nhân còn có những người thân khác nữa trong gia đình, đúng không?" "Có một cô chị làm nghề đánh máy ở London. Chúng tôi đã liên lạc với cô ấy. Ngoài ra còn có một thanh niên. Thật ra thì có lẽ nạn nhân đã hẹn hò với anh chàng đó tối qua." "Có manh mối nào từ quyển thông tin ABC không?" Crum hỏi. "Nó ở đằng kia." Viên phó cảnh ti gật đầu chỉ về hướng chiếc bàn. "Không có dấu vân tay. Sách được mở ở trang về Bexhill." "Tôi nghĩ là sách còn mới vì có vẻ không được mở nhiều. Không phải mua ở gần đây. Tôi đã thử hỏi tất cả những người bán văn phòng phẩm." "Ai đã phát hiện xác nạn nhân thưa ông?" "Một ông đại tá thích sáng sớm và không khí trong lành. Đại tá Jerome. Ông đi dạo với chó vào khoảng 6 giờ. Ông đi dọc con đường dẫn về phía Cuden và đi xuống bãi biển. Con chó bỏ chạy và đến ngửi vào vật gì đấy. Colonel gọi chó. Con chó không quay lại. Ông đại tá nhìn về phía ấy và cảm thấy có gì đó là lạ. Ông bước đến xem. Ông xử trí tình huống rất hợp lý. Ông không hề chạm vào tử thi mà gọi cho chúng tôi ngay. Thời gian tử vong là vào khoảng nửa đêm hôm qua. Chắc chắn trong khoảng từ nửa đêm tới 1 giờ sáng. Tên giết người rất giữ lời hứa. Nếu hắn nói ngày 25 thì sẽ ra tay ngày 25, dù có thể chênh một vài phút." Chrome gật đầu. "Vâng, tâm lý của hắn rất ổn. Còn gì nữa không ạ? Có ai thấy điều gì có ích cho việc điều tra không, thưa ông?" "Theo chúng tôi thì chưa, nhưng hẳn còn sớm mà. Bất kỳ ai thấy một cô gái mặc đồ trắng đi dạo với một người đàn ông tối qua sẽ báo chúng tôi ngay thôi. Và tôi đồ rằng nếu có chừng 400 đến 500 cô gái mặc đồ trắng đi với một chàng trai tối qua thì thật là một vụ quá hay." Chrome nói. "Được rồi, thưa ông, tốt nhất tôi nên bắt tay vào việc. Có 2 nơi là quán nước và nhà cô gái. Tôi nên đến cả 2. Kelsey có thể đi cùng tôi." "Thế còn ông Poirot?" Viên phó cảnh ti hỏi. "Tôi sẽ đi với anh." Poirot nghiêng đầu nói với Chrome. Tôi nghĩ Chrome có vẻ hơi bực mình. Kelsey chưa từng gặp Poirot, Anh chàng nhe răng cười. Khổ cái khi người ta gặp ông bạn tôi lần đầu tiên, họ luôn cho rằng ông là nhân vật quan trọng nhất.
Crumb hỏi, thế còn cái thắt lưng dùng để siết cổ cô ấy thì sao ạ?
Ông Poirot có ý cho rằng nó là manh mối đáng giá. Tôi nghĩ ông ấy muốn xem.
Poirot nói nhanh, thật ra anh hiểu sai ý tôi rồi.
Ông sẽ không thu thập được gì từ nó đâu,
Carter đáp.
Không phải thắt lưng bằng da nên có thể sẽ không lưu lại dấu vân tay. Nó chỉ là loại thắt lưng bằng lụa được dệt khá dày, rất tiện cho mục đích đó.
Tôi rùng mình.
Vậy thì chúng ta đi thôi,
Crumb nói.
Chúng tôi lên đường ngay lập tức.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là quán Ginger Cat. Nằm hướng ra biển, quán nhỏ này là kiểu quán khá phổ biến. Quán có mấy cái bàn nhỏ trải khăn caro màu cam và ghế mây có gối tựa màu cam trông rất khó coi. Đây là loại quán chuyên phục vụ cà phê sáng. Năm loại trà khác nhau: trà Devonshire, trà Farmhouse, trà Canton, trà trái cây và trà bình thường. Và một số món ăn trưa đơn giản dành cho các bà các cô như trứng ốp lết, tôm và món mì ống đút lò. Cà phê sáng đang được chuẩn bị. Bà chủ vội vàng đưa chúng tôi vào phòng làm việc riêng khá bề bộn ở đằng sau.
Crumb hỏi, cô... à, cô Marion phải không ạ?
Cô Marion than phiền, giọng cô cao, buồn thảm và nhẹ nhàng nữ tính.
Đúng rồi ạ, đây là chuyện đau buồn nhất. Tôi thật sự không tưởng tượng được nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi như nào.
Cô Marion trạc 40 tuổi, người rất gầy và mái tóc màu hoe lưa thưa. Thật bất ngờ là trông cô giống như một con mèo lông vàng hoe. Cô ta vâng vê mấy cái nơ và viền xếp trên bộ đồ đồng phục của mình với vẻ căng thẳng. Thanh tra Kelsey động viên,
rồi cô sẽ đắt khách thôi, rồi cô xem, cô sẽ không đủ sức mà phục vụ trà ấy chứ.
Cô Marion đáp,
kinh tởm thật, khiến người ta hết hy vọng vào bản chất con người.
Dù vậy, mắt cô ta sáng lên.
Cô có biết gì về cô gái bị giết không, cô Marion?
Cô Marion nói quả quyết.
Không, không có gì để kể cả.
Cô ấy làm việc ở đây bao lâu rồi?
Đây là mùa hè thứ hai.
Cô có hài lòng với cô ấy không?
Em ấy là một nhân viên tốt, nhanh nhẹn và biết nghe lời.
Poirot hỏi,
cô ấy xinh xắn, đúng không?
Đến lượt Marion nhìn ông như muốn nói,
ôi, mấy ông người nước ngoài này.
Crumb hỏi,
tối qua mấy giờ cô ấy xong việc?
8 giờ, chúng tôi đóng cửa lúc 8 giờ. Chúng tôi không phục vụ ăn tối. Người ta không có nhu cầu ăn tối ở đây.
Trứng, ốp lết và trà.
Poirot rùng mình.
Người ta chỉ ở lại tới 7 giờ tối, hoặc đôi lúc trễ hơn một chút, nhưng chừng 6 giờ 30 là khách vãn dần.
Cô ấy có nói với bà là sẽ làm gì vào tối đó không?
Đương nhiên không rồi.
Cô Marion nhấn mạnh,
chúng tôi không thân nhau đến thế.
Không ai đến tìm cô ấy à, hay đại loại như thế?
Không có.
Cô ta trông có vẻ vẫn bình thường chứ, không lo lắng hay buồn rầu gì?
Tôi không rõ lắm.
Cô Marion trả lời vẻ thờ ơ.
Cô có bao nhiêu nhân viên phục vụ?
Thường thì có hai và thêm hai người nữa từ ngày 10 tháng 7 đến hết tháng 8.
Nhưng Elizabeth Barnard không phải là một trong hai người mới đó chứ.
Barnard là một trong hai nhân viên chính.
Thế còn cô kia thì sao?
Hickley à, em ấy là một cô gái rất tốt.
Cô ấy và cô Barnard có phải là bạn bè không?
Tôi không rõ lắm.
Có lẽ tốt hơn hết chúng tôi xin được nói chuyện với cô ấy.
Bây giờ à?
Nếu được thì tốt quá.
Tôi sẽ gọi em ấy cho ông.
Cô Marian nói rồi đứng dậy.
Mong ông nói chuyện với em ấy càng nhanh càng tốt. Lúc này đang là giờ đông khách đến uống cà phê sáng.
Cô Marian tóc vàng hoe có dáng đi như mèo rời khỏi phòng.
Rất tao nhã.
Thanh tra Kelsey khen rồi anh giả giọng uốn éo của phụ nữ.
Tôi không rõ lắm.
Một cô gái đầy đặn tóc đen, má hồng và đôi mắt sẫm mở to vì hồi hộp. Cô thở hổn hển chạy vào phòng.
Cô Marian bảo tôi đến.
Cô nói không ra hơi.
Cô Hickley phải không?
Vâng, tôi đây ạ.
Cô biết Elizabeth Barnard chứ?
Ồ, vâng, tôi biết Betty.
Kinh khủng quá phải không ạ?
Quá kinh khủng. Tôi không thể tin đó lại là sự thật.
Cả sáng nay tôi nói với các cô bạn đồng nghiệp là tôi không thể tin được.
Tôi nói,
các bạn à, hình như đây không phải là sự thật.
Betty, Betty Barnard, bạn đồng nghiệp của chúng ta bấy lâu đã bị giết. Mình không thể tin được.
Tôi nói thế đấy, tôi véo mình 5-6 lần để xem đây có phải là mơ.
Betty bị giết.
Thật là...
À, ông biết đấy, dường như không phải là sự thật.
Grum hỏi.
Cô có biết rõ nạn nhân không?
À, cô ấy làm việc ở đây lâu hơn tôi. Tôi chỉ mới làm việc ở đây từ tháng 3, còn cô ấy làm việc từ năm ngoái.
Ông biết đấy, cô ấy khá trầm tính. Cô ấy không phải là người hay trêu đùa hoặc cười nhiều.
Ý tôi không phải là cô ấy ít nói hoàn toàn. Cô cũng vui tính lắm, nhưng cô ấy không...
À, ông biết đấy, cô ấy lúc thì lặng lẽ, lúc thì không.
Tôi có thể nói thay cho thanh tra Grum là anh ta cực kỳ kiên nhẫn. Cô Hickley đẩy đà này đúng là một nhân chứng dễ làm cho người ta phát cáu. Cô ta cứ lặp đi lặp lại lời khai đến 6-7 lần mà kết quả cuối cùng thì chẳng có gì đáng kể. Cô ta chẳng thân thiết gì với nạn nhân cả. Có thể đoán Elizabeth Barnard tự cho mình hơn hẳn cô Hickley. Cô ta có vẻ thân thiện trong giờ làm việc, nhưng đồng nghiệp không biết gì về đời tư của cô hết. Elizabeth Barnard có một người bạn làm việc cho công ty bất động sản gần ga xe lửa. Công ty Court and Brunskill. Không, anh ấy không phải tên là Court, cũng không phải là Brunskill. Anh ấy là nhân viên ở đó.
Cô không biết tên anh ta, nhưng cô có gặp rồi.
Bảnh trai. Ôi, bảnh trai lắm và luôn luôn ăn mặc rất đẹp. Rõ ràng là trong lòng cô Hickley có chút ghen tị. Cuối cùng, có thể tóm tắt lại như sau. Elizabeth Barnard không tâm sự với ai trong quán về việc cô làm gì vào tối đó cả. Nhưng theo ý của Hickley, cô ấy đi gặp một người bạn. Cô ấy mặc áo đầm trắng và trông dễ thương hơn khi mặc kiểu cổ áo mới. Chúng tôi nói chuyện với hai cô nhân viên kia, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn mấy. Betty Barnard không nói gì về việc cô đi đâu, làm gì, và không ai thấy cô ở Best Hill suốt chiều tối hôm đó.
10. Gia đình Barnard.
Bố mẹ của Elizabeth Barnard sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, một trong khoảng 50 ngôi nhà do một chủ thầu đầu cơ mới xây lên gần đây ở những vùng giáp ranh thành phố. Vùng này tên là Llandudno. Ông Barnard là người đàn ông to khỏe, tuổi chừng 55 và trông ông có vẻ hoang mang. Ông đã thấy chúng tôi đến và đang đợi ở bậu cửa.
mời các ông vào nhà.
Ông nói. Thanh tra Kelsey mở đầu trước.
Đây là thanh tra Chrome từ Scotland Yard, thưa ông. Ông ấy đến đây để giúp chúng tôi giải quyết vụ này.
Sở cảnh sát à?
Ông Barnard nói vẻ hy vọng.
Tốt quá. Tên giết người phải bị tống giam vào ngục. Con gái bé bỏng tội nghiệp của tôi.
Mặt ông méo mó đi vì đau khổ.
Và đây là ông Hercule Poirot, cũng từ London, và...
Poirot đỡ lời.
Đại úy Hastings.
Ông Barnard nói một cách máy móc.
Rất hân hạnh được gặp các ông. Mời các ông vào phòng khách. Tôi không biết liệu bà xã tội nghiệp của tôi có thể dậy gặp các ông không nữa. Bà ấy hoàn toàn suy sụp.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đã ngồi trong phòng khách của căn nhà gỗ thì bà Barnard xuất hiện. Rõ ràng bà đã khóc rất nhiều, mắt bà đỏ ngầu và dáng đi không vững, như người mới trải qua một cú sốc lớn.
Ông Barnard an ủi. Mẹ nó ơi, không sao đâu, em không sao chứ.
Ông vỗ vỗ vào vai bà, rồi dìu bà ngồi xuống ghế.
Ông phó cảnh ty rất tốt bụng.
Ông Barnard nói.
Sau khi báo tin cho chúng tôi, ông bảo sẽ hỏi chuyện chúng tôi khi nào chúng tôi đã qua cơn sốc ban đầu.
Bà Barnard vừa nói vừa khóc.
Thật là tàn bạo. Ôi, tàn bạo quá. Đây là điều tàn bạo nhất mà tôi từng biết.
Giọng bà ngâm nga như hát, khiến tôi cứ nghĩ đó là tiếng nước ngoài, cho đến khi nhớ tới cái tên được viết ngoài cổng và nhận ra cách nói của bà chứng tỏ bà là người gốc xứ Wales. Tôi biết bà đang rất đau khổ.
Thanh tra Chrome nói.
Và chúng tôi rất thông cảm. Nhưng chúng tôi muốn biết tất cả các chứng cứ để có thể bắt tay vào việc điều tra càng sớm càng tốt.
Ông Barnard gật đầu đồng tình.
Đúng đấy.
Theo tôi biết, con gái ông 23 tuổi, cô ấy sống cùng ông bà tại đây và làm việc ở quán Ginger Cat, đúng không ạ?
Đúng thế.
Đây là chỗ ở mới phải không? Trước đó ông sống ở đâu?
Tôi làm trong ngành đồ sắt ở Kennington, nhưng đã nghỉ hưu 2 năm rồi. Tôi luôn ao ước sống gần biển.
Ông có 2 cô con gái đúng không ạ?
Vâng, con gái lớn của tôi làm việc văn phòng ở London.
Tối qua con gái ông bà không về nhà mà ông bà không lo lắng à?
Bà Barnard vừa khóc vừa nói.
Vợ chồng tôi không biết cháu nó không về nhà. Bố nó và tôi hay đi ngủ sớm, khoảng chừng 9 giờ tối. Chúng tôi không biết Betty không về nhà cho tới khi cảnh sát đến và báo.
Bà ấy gục xuống.
Con gái ông bà có hay, về nhà muộn không?
Ông Barnard đáp.
Ông biết con gái thời nay rồi đó, ông thanh tra. Bọn chúng rất độc lập. Vào những tối mùa hè như thế này, bọn chúng ít chịu về nhà sớm lắm.
Tối nào cũng thế. Betty thường về nhà vào khoảng 11 giờ đêm.
Làm sao cô ấy vào nhà? Cửa mở ạ?
Chúng tôi luôn giấu chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân.
Tôi nghe người ta đồn con gái ông bà đã đính hôn và sắp cưới đúng không ạ?
Ông Barnard trả lời.
Thời nay, bọn trẻ không nói về chuyện đó trang trọng đến thế. Tên cậu con trai đó là Donald Fraser, và tôi thích cậu ta lắm.
Bà Barnard nói,
tôi rất thích cậu ta.
Tội nghiệp thằng nhỏ, tin này sẽ khiến nó đau khổ lắm. Tôi không biết nó đã biết chưa nữa.
Theo tôi biết thì cậu ấy làm việc ở Court and Brunskill, đúng không ạ?
Vâng, đó là công ty môi giới bất động sản.
Cậu ấy có hay gặp con gái ông bà vào mỗi chiều tối sau giờ làm việc không ạ?
Con bé không kể với chúng tôi. Betty hiếm khi nói nó làm gì hay ở đâu lắm. Nhưng Betty là một đứa ngoan. Ôi, tôi không thể tin được. Bà Barnard lại nức nở khóc.
Ông chồng khuyên can: "Bình tĩnh nào, bà ơi, cố gắng can đảm lên, mẹ nó, chúng ta phải tìm ra sự thật của vụ này."
Bà Barnard khóc lớn.
"Tôi chắc chắn Donald không bao giờ, không bao giờ."
Ông Barnard lặp lại:
"Can đảm lên nào em."
"Tôi ước giá tôi có thể giúp các ông, nhưng sự thật là tôi chẳng biết chút gì, chẳng có chút manh mối nào để giúp các ông tìm ra tên côn đồ đê tiện đã gây ra việc này."
Betty là con bé vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh chàng trai tử tế đó.
Chúng tôi hay nói, hai đứa nói nhắc chúng tôi nhớ đến những ngày xưa của vợ chồng tôi. Tôi không tài nào hiểu nổi vì sao người ta lại muốn giết hại con bé."
"Ông gần tìm ra sự thật rồi, ông Barnard à?"
Crum nói.
"Tôi muốn xem qua phòng của cô Barnard, có thể sẽ có thư từ hay nhật ký."
"Xin cứ tự nhiên xem xét."
Ông Barnard nói và đứng dậy.
Ông dẫn đường, Crum theo sau rồi đến Poirot và Kelsey, còn tôi đi chót cùng.
Tôi dừng một chốc để cột lại dây giày, và đúng lúc đó thì có chiếc taxi đổ trước nhà, rồi một cô gái nhảy ra khỏi xe. Cô trả tiền và vội vàng đi vào nhà xách theo chiếc vali nhỏ. Khi cô bước qua ngưỡng cửa, thấy tôi, cô đứng như trời trồng. Cái kiểu cô đột ngột dừng lại khiến tôi tò mò.
Cô hỏi:
"Ông là ai?"
Tôi bước xuống vài bước. Tôi ngượng ngùng không biết phải trả lời thế nào. Tôi có nên giới thiệu tên mình, hay nói là tôi đến đây với cảnh sát? Tuy nhiên, cô gái không đợi câu trả lời. Cô nói:
"Ôi chào, tôi có thể đoán được."
Cô giở cái mũ len nhỏ màu trắng đang đội trên đầu và ném nó xuống sàn nhà. Giờ thì tôi thấy cô rõ hơn khi cô xoay người một chút về hướng có ánh sáng. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cô giống mấy con búp bê Hà Lan mà các chị em gái của tôi hay chơi thời thơ ấu. Tóc cô màu đen, ngắn quá vai và cô để tóc mái. Cô có đôi gò má cao và thân hình có nét xương xương kỳ lạ và không mấy gợi cảm. Cô không đẹp, bình thường là đằng khác. Nhưng cô có cái gì đó mạnh mẽ, một sức mạnh khiến người ta không thể không chú ý.
"Cô là cô Barnard à?"
tôi hỏi.
"Tôi là Megan Barnard. Tôi đoán ông ở chỗ cảnh sát tới."
Tôi đáp.
Không hẳn thế."
Cô cắt ngang lời tôi. "Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với ông cả. Em gái tôi là một đứa thông minh, hiền lành và chưa có bạn trai. Chào ông." Cô ta vừa nói vừa cười và nhìn tôi thách thức.
"Tôi nghĩ cụm từ đó đúng phải không ạ?"
Cô tiếp tục.
"Tôi không phải là phóng viên nếu đó là điều cô muốn biết."
"Vậy ông là ai?" Cô ta nhìn quanh.
"Bố mẹ tôi đâu rồi?"
"Bố cô đang chỉ cho cảnh sát phòng ngủ của em gái cô. Mẹ cô cũng ở đó. Bà ấy rất đau khổ."
Cô gái quyết định.
"Mời ông vào đây."
Cô ta kéo cửa và đi qua. Tôi theo cô vào một căn bếp nhỏ, gọn gàng. Tôi định đóng cửa thì thấy cửa bị níu lại. Poirot lặng lẽ đi vào bếp và đóng cửa. Ông nhanh nhẹn cúi chào.
"Cô Barnard phải không ạ?"
"Đây là ông Hercule Barrot," tôi nói.
Megan Barnard liếc ông thật nhanh dò xét.
"Tôi có nghe về ông,"
cô nói.
"Ông là thám tử tư ăn mặc rất thời trang, đúng không ạ?"
"Cô miêu tả tôi không hay ho lắm, nhưng đầy đủ thông tin rồi đó,"
Barrot trả lời.
Cô gái ngồi lên mép bàn ăn. Cô mò trong túi xách của mình để tìm thuốc lá. Cô ngậm điếu thuốc trên môi, đốt thuốc và vừa phì phèo vừa nói.
Không hiểu sao tôi chẳng thấy có gì mà ông Hercule Poirot phải bận tâm với vụ án vặt vãnh này.
Thưa cô, Poirot đáp, những gì cô không thấy và những gì tôi không thấy có lẽ sẽ bổ sung cho nhau. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là điều không dễ tìm ra.
Điều gì vậy ạ?
Thưa cô, đáng tiếc là cái chết gây ra thành kiến. Thành kiến có lợi cho người đã chết. Tôi đã nghe những gì cô vừa nói với ông bạn Hastings của tôi. Một cô gái thông minh, hiền lành và chưa có bạn trai. Cô nói vậy để nhại báo chí. Và điều đó hoàn toàn đúng. Khi một cô gái trẻ chết, người ta hay nói như thế. Cô ấy thông minh, cô ấy hạnh phúc, cô ấy rất đáng yêu. Cô ấy sống trong một thế giới vô lo. Cô không có mối quan hệ nào phiền phức. Người ta thường tỏ ra độ lượng với người đã khuất. Cô có biết bây giờ tôi thích gì không? Đáng lẽ tôi phải tìm ai đó quen Elizabeth Barnard, nhưng không biết cô ấy đã chết. Vậy tôi mới có thể nghe được điều ích lợi, là sự thật. Megan Barnard vừa hút thuốc vừa nhìn ông một vài phút trong yên lặng. Cuối cùng cô nói, những lời cô thốt ra khiến tôi giật mình. Betty là một con ngốc.
11. Megan Barnard.
Như tôi kể, những lời của Megan Barnard với giọng điệu gọn gàng, dứt khoát khiến tôi giật mình. Tuy nhiên, Poirot chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng lúc lắm, cô rất thông minh. Megan Barnard nói vẫn với giọng điệu khách quan. Tôi cực kỳ thích Betty, nhưng thích em đến mấy thì tôi vẫn nhìn ra em là một con bé đại ngốc và tôi đã nói thẳng với em vài lần. Chị em là vậy. Thế cô ấy có nghe lời khuyên của cô không?
Chắc là không.
Megan trả lời vẻ hoài nghi.
Cô có thể nói rõ hơn được không?
Cô gái ngập ngừng vài phút. Poirot mỉm cười nói.
Tôi sẽ gợi ý cho cô. Tôi nghe cô nói chuyện với Hastings, rằng em gái cô thông minh, vui vẻ và không có bạn trai. Có vẻ như hơi trái với thực tế, đúng không nào?
Megan chậm rãi trả lời.
Betty không làm gì xấu cả. Tôi muốn ông hiểu thế. Con bé lúc nào cũng thẳng thắn. Em không phải loại con gái thích tiệc tùng cuối tuần, không phải kiểu ấy. Nhưng em thích được đưa đi chơi và khiêu vũ, và thích được tán tỉnh, tần bốc, đại loại thế.
Cô ấy xinh xắn lắm, đúng không? Câu hỏi này tôi đã nghe đến lần thứ ba mới nhận được câu trả lời thích đáng. Megan tuột xuống khỏi bàn, bước đến cái vali, mở vali ra và lấy gì đó đưa cho Poirot. Trong khung ảnh bằng da là hình bán thân của một cô gái tóc vàng đang mỉm cười. Rõ ràng cô ấy mới uống tóc và đầu tóc vẫn còn xoăn tít. Nụ cười lém lỉnh và hơi gượng gạo. Dĩ nhiên đó không phải là khuôn mặt mà người ta cho là đẹp, nhưng rõ ràng có nét xinh xắn dễ nhìn. Poirot trả lại khung ảnh và nói, cô và em gái cô không hề giống nhau. Ôi, trong gia đình, tôi chỉ là con bé bình thường thôi, tôi vẫn biết thế mà. Cô gạt đi như chẳng có gì quan trọng. Cô có thể nói rõ hơn những hành vi nào của em ấy mà cô cho là khờ dại không? Chắc ý cô là trong mối quan hệ với anh Donald Fraser.
Chính xác. John là người ít nói, nhưng anh ta... hay bực bội, và rồi...
Và rồi sao nữa? Ông điềm tĩnh nhìn cô gái. Có thể tôi tưởng tượng ra, nhưng tôi thấy cô có vẻ do dự vài giây trước khi trả lời.
Tôi sợ anh ta sẽ bỏ em ấy. Mà như vậy thì thật là đáng tiếc. Anh ấy rất đứng đắn và chăm làm, và sẽ là một người chồng tốt của em gái tôi.
Poirot vẫn nhìn cô gái chằm chằm.
Cô gái không đỏ mặt trước cái nhìn của ông, mà cũng bình thản nhìn lại ông. Và ánh nhìn của cô có pha chút gì đó khác nữa, nhắc tôi nhớ đến thái độ thách thức và khinh khỉnh của cô lúc đầu. Cuối cùng Poirot nói, vậy là chúng ta lại không nói thật với nhau rồi. Cô nhún vai rồi quay về phía cửa ra vào. Tôi đã giúp ông hết mình rồi, cô nói. Poirot gọi giữ cô lại. Gượm đã nào, cô gái, tôi có điều cần nói với cô, quay lại đây. Tôi thấy cô miễn cưỡng làm theo. Tôi hơi ngạc nhiên là Poirot kể ngay toàn bộ vụ lá thư ABC, vụ án ở Andover và quyển thông tin đường sắt được tìm thấy cạnh thi thể nạn nhân. Cô gái rất quan tâm đến chuyện ông kể. Miệng cô mở tròn, mắt cô sáng lên và cô nuốt từng lời ông nói. Tất cả chuyện đó là thật sao, ông Poirot? Vâng, đó là sự thật. Ý ông là em gái tôi bị một kẻ cuồng sát giết sao? Đúng thế. Cô hít một hơi thật sâu. Ôi, Betty, Betty ơi, rùng rợn quá. Cô biết rồi đấy, thông tin mà tôi yêu cầu cô cung cấp sẽ chẳng làm tổn thương ai đâu. Vâng, giờ thì tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta nói tiếp nhé. Tôi hình dung ra anh chàng Donald Fraser này có lẽ là người dữ dằn và hay ghen, đúng không nào? Megan Barnard bình thản nói. Giờ thì tôi tin ông rồi, ông Poirot ạ. Tôi sẽ cung cấp cho ông toàn bộ sự thật. Như tôi đã kể, John là người rất ít nói và hay kìm nén cảm xúc. Ông hiểu ý tôi không? Không phải lúc nào anh ta cũng diễn đạt được cảm xúc của mình thành lời. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh ta là người hay để bụng. Và anh có thói hay ghen. Anh ta lúc nào cũng ghen Betty. John rất chung thủy với em ấy, và dĩ nhiên em ấy cũng rất thích anh ta. Nhưng tính Betty thì không có chuyện chỉ thích một người và không để ý đến ai khác. Tính em ấy không phải thế. Em ấy... hay để ý mấy anh chàng điển trai mà em gặp hằng ngày. Và đương nhiên, vì làm ở Gingercat, nên em luôn chạm mặt bọn đàn ông, đặc biệt vào những kỳ nghỉ hè. Em ấy rất nhanh mồm nhanh miệng, nên nếu họ trêu em thì em cũng trêu lại ngay. Và rồi có thể em hẹn họ đi xem phim hay đại loại thế. Không có gì nghiêm trọng cả, không có chuyện gì hết. Nhưng em ấy chỉ thích được vui vẻ vậy thôi. Em hay nói nếu sau này lập gia đình với John, thì giờ em phải vui chơi cho thỏa sức khi vẫn còn chơi được. Megan ngừng nói và Poirot đáp. Tôi hiểu rồi, cô cứ tiếp tục kể đi. Chỉ có điều John không tài nào hiểu được cách nghĩ của em ấy. Nếu em ấy thích anh ta thật, thì anh ta không hiểu được tại sao em vẫn muốn đi chơi với người khác. Có đôi lần họ cãi nhau rất to. Vậy là anh Don không còn ít nói nữa à? Giống như những người ít nói khác, một khi đã giận lên thì họ giận ghê gớm. Don hung dữ đến độ Betty phát khiếp. Việc này xảy ra lúc nào? Họ cãi nhau một lần cách đây một năm và một lần khác cãi to hơn chỉ cách đây hơn một tháng. Tôi về nhà dịp cuối tuần và hòa giải cho hai người, và lúc đó tôi cố gắng khuyên giải thiệt hơn cho Betty. Tôi mắng em là đồ ngốc. Em chỉ trả lời vỏn vẹn rằng em chẳng hại đến ai cả. Đúng thế. Nhưng lúc nào em ấy cũng toàn chuốc vạ vào thân. Ông biết không, sau vụ cãi vã năm ngoái, em bắt đầu quen thói nói dối với kiểu biện hộ, nếu không biết thì sẽ không buồn. Lần xung đột cuối cùng đó xảy ra vì em nói với John là em đi Hastings gặp bạn gái. Nhưng rồi anh ta phát hiện em đi Eastbourne với một gã nào đó. Té ra gã đó đã có vợ, nên gã hẹn hò rất bí mật. Thế mới càng khiến sự việc trở nên trầm trọng. Họ cãi nhau dữ dội, và Betty nói em ấy chưa cưới anh ta thì em có quyền đi chơi với ai mà em thích. Thế là John giận run lên, và nói một ngày nào đó,
Sao cơ?
Megan hạ giọng. Anh ấy sẽ giết...
Cô bỏ lưỡng câu và nhìn Poirot chằm chằm.
Ông gật đầu lia lịa vẻ trầm trọng.
Và dĩ nhiên cô sợ rằng...
Tôi nghĩ chắc anh ấy không làm thế, không bao giờ nghĩ thế. Nhưng tôi sợ biết đâu lại làm dấy lên một cuộc tranh cãi và những gì anh ấy nói. Nhiều người cũng biết.
Poirot lại gật gù.
Ra vậy, và tôi có thể nói là dù tên giết người có cao ngạo ích kỷ đến mấy, thì chuyện đó cũng đã xảy ra. Nếu Donald Fraser không bị nghi ngờ, chính là nhờ vào tính ưa khoe khoang lộ liễu của cái gã điên cuồng ABC.
Ông im lặng vài phút rồi nói tiếp.
Gần đây em gái cô có gặp người đàn ông có vợ đó hay anh chàng nào khác không?
Megan lắc đầu.
Tôi không biết, tôi đi vắng mà.
Nhưng cô nghĩ sao?
Có thể em ấy không gặp lại người đàn ông đó. Có thể hắn ta tránh đi vì thấy chỉ là chuyện qua đường. Nhưng tôi không ngạc nhiên nếu Betty lại...
nói dối John.
Ông biết đấy, con bé rất thích khiêu vũ và xem phim, và đương nhiên không phải lúc nào John cũng đưa em ấy đi được.
Nếu thế, chắc cô ấy sẽ tâm sự với ai đó chứ. Ví dụ, cô gái ở quán trà chẳng hạn.
Tôi không nghĩ thế. Betty không thích Hickley lắm đâu. Em ấy nghĩ cô kia tầm thường. Còn mấy cô khác thì mới vào làm. Với lại, Betty không phải loại người ưa tâm sự với người khác.
Chiếc chuông điện phía trên đầu cô gái reo lên. Cô đi đến cửa sổ và nhoài người ra ngoài. Rồi cô rụt đầu lại tức thì.
John đến.
Poirot nói nhanh.
Mời anh ta vào đây. Tôi muốn nói với anh ấy vài lời trước khi ông thanh tra giỏi giang của chúng ta tóm được anh ấy.
Nhanh như chớp, Megan Barnard biến khỏi căn bếp. Và vài giây sau cô quay lại kéo tay Donald Fraser vào theo.
12. Donald Fraser.
Tôi thấy tội nghiệp cho chàng trai trẻ. Khuôn mặt trắng bệch phờ phạc và đôi mắt hoang mang chứng tỏ anh ta bị sốt ghê gớm. Anh ta là một chàng trai cân đối và khỏe mạnh, cao chừng 1m8. Không điển trai, nhưng khuôn mặt đầy tàn nhang của anh trông dễ mến, gò má cao, còn đầu tóc thì đỏ chói.
Sao thế, Megan?
Anh ta hỏi.
Sao lại vào trong này? Trời ơi, nói cho anh biết đi, anh mới được nghe, Betty.
Giọng anh ta lạc đi. Poirot kéo cho anh một cái ghế và anh ngồi xuống. Ông bạn của tôi lấy từ trong túi ra một chai nhỏ, rót đại vào một cái cốc đang treo trên chạn bát đĩa và nói.
Uống một chút đi, anh Fraser, anh sẽ thấy đỡ hơn.
Chàng trai vâng lời. Rượu mạnh khiến mặt anh đỡ nhợt nhạt. Anh ngồi thẳng dậy và quay sang cô gái. Thái độ của anh trở nên khá trầm lặng và bình tĩnh.
Đó là sự thật sao?
Anh hỏi.
Betty chết rồi, bị giết ư?
Đúng thế, John à.
Anh hỏi một cách máy móc.
Em mới từ London về.
Vâng, bố gọi cho em.
Lúc 9:30 à?
Donald Fraser hỏi. Trí óc anh chuồn lại trước hiện thực, vin vào những chi tiết không quan trọng để ẩn nấp.
Vâng.
Im lặng một chốc rồi Fraser nói.
Cảnh sát thì sao? Họ có làm gì không?
Họ đang ở trên lầu, chắc đang lục soát đồ đạc của Betty.
Họ không biết ai?
Họ không biết.
Anh ngừng nói. Cũng như những người nhạy cảm và rụt rè khác, anh ghét phải diễn đạt sự việc bạo lực thành lời.
Pirate hơi nghiêng người về phía trước và bắt đầu hỏi. Ông nói gọn gàng và thản nhiên, như thể những điều ông hỏi chẳng quan trọng gì.
Cô Barnard có nói với anh cô ấy đi đâu tối qua không?
Fraser trả lời có vẻ máy móc.
Cô ấy bảo tôi là cô đi Saint Leonard với bạn gái.
Anh có tin lời cô ta không?
Tôi...
Đột nhiên anh chàng người máy thức tỉnh.
Ý ông là sao chứ?
Lúc ấy khuôn mặt anh ta nhăn nhúm rồi co giật vì cơn giận thình lình bùng lên, khiến tôi hiểu ra rằng bất kỳ cô gái nào cũng sẽ sợ làm anh ta giận.
Poirot quả quyết.
Betty Barnard bị một kẻ cuồng sát giết. Chỉ có nói với anh hết sự thật thì anh mới giúp được chúng tôi lần ra hắn. Anh ta quay sang nhìn Megan một chút.
Đúng thế, John à,
cô nói. Đây không phải là lúc cân nhắc tình cảm của ai cả. Anh phải khai rõ ràng.
Colonel Fraser nhìn Poirot vẻ nghi ngờ.
Ông là ai? Ông không phải là cảnh sát sao?
Tôi còn giỏi hơn cảnh sát nữa,
Poirot nói. Ông nói mà không hề có ý kiêu ngạo. Đối với ông, đơn giản đó là sự thật hiển nhiên.
Kể cho ông ấy đi anh,
Megan nói. Colonel Fraser chịu thua.
Tôi không chắc lắm,
anh nói. Cô ấy bảo sao tôi tin vậy. Tôi không biết phải làm gì. Sau này, có lẽ thái độ của cô ấy hơi lạ. Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Poirot hỏi, thế ư?
Ông đến ngồi đối mặt Colonel Fraser. Ông nhìn chằm chằm vào mắt anh ta như thể đang thôi miên.
Tôi thấy xấu hổ vì đa nghi quá. Nhưng tôi rất nghi ngờ. Tôi định tới trước quán và theo dõi cô ấy khi cô rời quán. Thật sự tôi đã đến đó. Rồi tôi thấy mình không nên làm thế. Betty có thể thấy tôi và cô ấy sẽ nổi giận. Cô sẽ biết ngay là tôi đang theo dõi cô ấy.
Anh đã làm gì?
Tôi đi Saint Leonard. Đến đó khoảng 8 giờ. Rồi tôi theo dõi mấy chiếc xe buýt để xem cô ấy có đi trên đó không. Nhưng tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của cô ấy.
Rồi sau đó thì sao?
Tôi nổi giận. Tôi đồ rằng cô ấy đang đi với trai. Tôi nghĩ có thể hắn ta đã đưa cô đi Hastings bằng xe hơi. Tôi đến đó tìm kiếm ở mấy khách sạn, nhà hàng và lãng vãng ở các rạp chiếu phim. Tôi đến cả cầu cảng, làm tất cả những chuyện ngu ngốc. Cho dù cô ấy có ở đó thì tôi cũng khó mà tìm ra. Và ngoài Hastings còn có rất nhiều nơi khác mà hắn ta có thể đưa cô ta đến.
Anh ta ngừng nói. Đúng như giọng điệu của anh, trong lúc anh kể, tôi cảm nhận được sâu thẳm trong lòng anh chất chứa nỗi đau khổ và giận dữ, đầy hoang mang và mù quáng. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, quay về.
Lúc đó là mấy giờ?
Tôi không biết. Tôi đi bộ. Tôi về đến nhà chắc là nửa đêm hay trễ hơn một chút.
Sau đó...
Cửa nhà bếp mở. Thanh tra Kelsey nói,
ôi, anh đây rồi.
Thanh tra Crum chen qua trước Kelsey. Anh ta nhìn Poirot rồi nhìn hai người lạ mặt. Poirot giới thiệu hai người.
Cô Megan Barnard và anh Colonel Fraser.
Đây là thanh tra Crum ở London, ông giải thích. Quay sang viên thanh tra, ông nói.
Trong lúc anh điều tra trên gác, thì tôi đã nói chuyện với cô Barnard và ông Fraser. Tôi cố gắng tìm xem có cái gì làm sáng tỏ thêm vấn đề không.
Ôi, vậy à, thanh tra Crum nói, chẳng phải với Poirot, mà với hai người mới gặp.
Poirot quay lại phòng khách.
Thanh tra Kelsey thân thiện hỏi khi ông đi ngang qua.
Có được gì không ạ?
Nhưng rồi anh ta bị cuốn theo đồng nghiệp của mình nên không đợi nghe câu trả lời.
Tôi theo Parrot ra phòng khách.
Có điều gì gây ấn tượng cho ông không, Parrot?
Tôi hỏi.
Chỉ có sự độ lượng kỳ lạ của kẻ sát nhân thôi, Hastings à.
Tôi không dám nói là mình không hiểu ý ông muốn nói gì.
13. Một cuộc họp.
Những cuộc họp. Hầu hết ký ức của tôi về vụ ABC đều liên quan đến họp hành. Họp ở Scotland Yard, ở nhà của Parrot, họp chính thức, họp không chính thức. Còn cuộc họp này là để quyết định liệu nên hay không nên công bố trên báo chí những bằng chứng liên quan đến hai lá thư nặc danh.
Vụ giết người ở Bexhill gây chú ý hơn vụ ở Andover. Đương nhiên có nhiều yếu tố khiến nó nổi tiếng hơn. Trước hết vì nạn nhân là một cô gái trẻ đẹp. Ngoài ra, vụ này diễn ra ở một khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng. Tất cả chi tiết của vụ án được đưa tin đầy đủ và được xào đi xào lại hàng ngày mà không thêm bớt gì mấy. Quyển thông tin đường sắt ABC cũng được chú ý không kém. Giả thiết được đưa ra nhiều là quyển đó được tên sát nhân mua ở địa phương và là một manh mối giá trị để tìm ra nhận dạng của hắn. Quyển sách cũng có thể chứng minh rằng hắn ta đến nơi gây án bằng tàu và có ý định rời nơi đó để đi London. Quyển thông tin đường sắt không hề được nhắc đến trong các bản báo cáo sơ sài của vụ Andover, thế nên hiện tại trong mắt công chúng dường như không hề có mối liên kết giữa hai vụ án. Phó đội trưởng điều tra hình sự nói, chúng ta phải đưa ra một cách giải quyết, chỉ có điều là cách nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Chúng ta có nên công bố bằng chứng cho công chúng biết nhằm tranh thủ sự cộng tác của họ, vì dù sao đó sẽ là sự cộng tác của vài triệu người để tìm ra kẻ điên cuồng. Bác sĩ Thompson xen vào. Hắn sẽ không giống một thằng điên đâu. Tìm những nơi bán quyển ABC và đại loại vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình sẽ có lợi thế nếu làm việc trong bóng tối. Nghĩa là không để cho hắn biết chúng ta đang làm gì. Nhưng thực tế hắn biết rất rõ những thứ chúng ta biết. Hắn cố tình để chúng ta chú ý đến hắn thông qua các bức thư đó. Crumb, ý anh thì sao?
Tôi nghĩ thế này, thưa ông. Nếu mình công bố thì có nghĩa là mình tham gia trò chơi của ABC. Đó là điều hắn muốn, công khai, tiếng tăm. Đó là điều hắn đang theo đuổi. Tôi nói vậy có đúng không bác sĩ? Hắn muốn gây sự chú ý.
Thompson gật đầu.
Phó đội trưởng điều tra hình sự thận trọng nói. Thế là ông đồng ý với ý kiến ngăn cản hắn, không cho hắn công khai như hắn thèm muốn. Còn ông thì sao, ông Parrot?
Parrot im lặng một lát. Khi nói, ông lựa từng từ rất kỹ càng.
Thật khó cho tôi quá, ông Lionel à. Như ông biết đấy, tôi là người mà hắn quan tâm. Hắn gửi cho tôi thư thách đố. Nếu tôi nói, ém nhẹm chứng cứ, không công khai nó, người ta có không nghĩ rằng tôi tự cao tự đại mà nói vậy đâu, mà họ nghĩ rằng tôi sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm của mình. Khó thật. Nói thẳng, kể hết, cũng có cái lợi của nó. Ít ra, cũng là một lời cảnh báo. Mặt khác, tôi cũng nghĩ như thanh tra Crumb rằng, đó là điều tên sát nhân muốn chúng ta làm.
Phó đội trưởng điều tra hình sự vừa nói vừa xoa cằm.
Ông nhìn qua bác sĩ Thompson.
Giả sử chúng ta không để tên điên đó thỏa mãn mong muốn được công chúng biết đến, hắn sẽ làm gì?
Bác sĩ lập tức trả lời. Gây thêm một án mạng nữa, buộc chúng ta phải ra tay.
Còn nếu chúng ta tung tin trên các báo thì hắn sẽ phản ứng thế nào?
Câu trả lời vẫn thế. Một cách thì anh làm cho hắn càng hoang tưởng hơn, còn một cách thì anh ngăn cản nó. Kết quả vẫn thế, hắn vẫn lại gây án thôi.
Ông nghĩ sao, ông Poirot? Tôi đồng ý với bác sĩ Thompson.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan nhỉ? Ông nghĩ thằng điên này định gây ra bao nhiêu vụ án mạng?
Bác sĩ Thompson nhìn về phía Poirot.
Ông hào hứng nói.
Có vẻ như là từ A tới Z.
Rồi ông tiếp.
Đương nhiên hắn sẽ không làm được thế.
Không đời nào, chúng ta sẽ tóm hắn sớm thôi. Rất muốn biết hắn sẽ làm thế nào với chữ cái X đây.
Ông nói với vẻ có lỗi vì đã suy đoán một cách vui vẻ vô tư thế.
Nhưng chúng ta sẽ tóm được hắn sớm thôi. G hoặc H gì đó.
Phó đội trưởng đấm tay xuống bàn.
Trời ơi, ý ông là chúng ta sẽ có thêm nhiều vụ giết người nữa sao?
Thanh tra Crum lên tiếng.
Không nhiều thế đâu, thưa sếp, tin tôi đi.
Anh ta nói một cách tự tin.
Poirot hỏi. Thế anh đoán là chữ cái nào, anh thanh tra?
Giọng ông có vẻ mỉa mai. Tôi cảm thấy Crom nhìn ông vừa ghen ghét vừa kể cả như thường lệ.
Có thể tóm hắn vụ sau thôi, thưa ông Poirot. Bằng mọi giá, tôi đảm bảo sẽ bắt hắn trước khi hắn tới được chữ F.
Anh ta quay sang phó đội trưởng điều tra hình sự.
Tôi nghĩ tôi nắm được tâm lý vụ án khá rõ ràng. Bác sĩ Thompson vui lòng chỉnh tôi nếu có gì sai. Tôi cho rằng cứ sau mỗi vụ ABC gây ra thì sự tự tin của hắn lại tăng lên 100%. Mỗi lần hắn cảm thấy ta thông minh, họ không bắt được ta đâu, hắn càng trở nên tự cao, tự đại hơn, dẫn đến việc hắn trở nên bất cẩn. Hắn cường điệu sự thông minh của hắn và càng thấy kẻ khác thật ngu ngốc. Chẳng mấy chốc mà hắn không thèm đề phòng nữa. Đúng thế không, bác sĩ?
Thompson gật đầu.
Thường là thế. Theo cách nói bình dân thì vậy là quá chuẩn. Ông biết rõ những chuyện như thế rồi đó, ông Poirot à, đúng không nào?
Tôi nghĩ Crum không thích khi Thompson kéo cả Poirot vào. Anh ta cho rằng anh ta và chỉ mình anh ta thôi là chuyên gia trong vấn đề này.
Đúng như thanh tra Crum nói.
Poirot đồng tình.
Bệnh hoang tưởng.
Ông bác sĩ lẩm bẩm.
Poirot quay sang Crum. Có vật chứng nào đáng chú ý ở vụ Bethel không?
Không có gì rõ ràng cả. Một phục vụ bàn ở Splendider, Eastbourne, nhận ra tấm ảnh của nạn nhân và cho hay cô gái này đã ăn tối với một người đàn ông trung niên có đeo kính vào chiều tối ngày 24. Bức ảnh cũng được người ở nhà nghỉ Scarlet Runner nằm ở đoạn giữa Bexhill và London nhận ra. Họ nói cô gái ở đó vào khoảng 9 giờ tối ngày 24 với một người đàn ông trông như sĩ quan hải quân. Có thể không phải cả hai đều đúng, nhưng có lẽ một trong hai người đúng. Đương nhiên có nhiều người khai báo nhận dạng của nạn nhân nữa, nhưng hầu hết không giúp ích được mấy. Chúng ta vẫn chưa tìm ra dấu vết của ABC.
Phó đội trưởng điều tra hình sự nói.
Có vẻ anh đã làm mọi cách rồi, Crum ạ.
Ông nghĩ sao, ông Poirot? Việc điều tra có giúp ông tìm ra manh mối nào không?
Poirot chậm rãi đáp.
Tôi thấy là có một manh mối rất quan trọng, đó là tìm ra được động cơ.
Chẳng phải việc đó rõ ràng rồi ư? Hội chứng bảng chữ cái. Có phải ông dùng thuật ngữ đó không, bác sĩ?
À, vâng,
Poirot nói. Đó là hội chứng bảng chữ cái. Nhưng sao lại là hội chứng bảng chữ cái?
một tên điên nói riêng luôn có một lý do phạm tội rất lớn.
Nào nào, ông Poirot,
Crumb nói, lấy vụ Stoneman năm 1929 làm ví dụ nhé. Hắn ta kết thúc bằng cách giết bất kỳ ai khiến hắn khó chịu, dù là ở mức độ nhỏ nhất.
Poirot quay sang anh ta.
Đúng thế, nhưng nếu ông là nhân vật có tầm cỡ hay quan trọng, nhất thiết ông không nên bực mình chút nào. Nếu có con ruồi cứ liên tục đậu trên trán ông, khiến ông bực mình vì nó làm ông nhột, ông sẽ làm gì? Ông sẽ cố gắng giết con ruồi đó. Ông không chút mảy may băn khoăn về nó. Ông là người quan trọng, con ruồi chẳng là gì. Ông giết con ruồi và ông hết bị quấy rầy. Đối với ông, hành động đó là đúng đắn và chính đáng. Một lý do khác khiến ông giết con ruồi là nếu ông quá sạch sẽ. Con ruồi đó là nguồn nguy hiểm tiềm ẩn đối với cộng đồng. Con ruồi phải bị loại bỏ. Đó là cách nghĩ của tên tội phạm bị rối loạn tâm thần. Nhưng bây giờ hãy xem xét vụ án này. Nếu nạn nhân được chọn theo bảng chữ cái, thì không phải họ bị giết vì là nguồn gây khó chịu cho bản thân tên giết người. Có quá nhiều sự trùng hợp nên không thể kết hợp hai làm một được. Bác sĩ Thompson phát biểu.
Nói thế cũng có lý. Tôi nhớ có một vụ ông chồng của một người phụ nữ bị kết án tử hình. Thế là bà ta bắt đầu giết từng thành viên trong hội đồng xét xử đó.
Cũng mất khá nhiều thời gian người ta mới xâu chuỗi được vụ án. Mấy vụ đó rối rắm lắm. Nhưng như ông Poirot nói, vụ này thì khác vì tên sát nhân gây án ngẫu nhiên. Không phải hắn giết người đang cản trở hắn, mặc dù không quan trọng lắm, hay giết người theo lý lẽ của hắn. Hắn giết tu sĩ, hay cảnh sát, hay gái điếm, bởi vì hắn tin rằng họ đáng bị trừ khử. Theo tôi thì hai lý do trên đều không thể áp dụng vào vụ án này. Không thể liên kết vụ bà Astor và Betty Barnard vì họ có cùng giai cấp. Đương nhiên, có khả năng đây là một vụ liên quan đến hội chứng giới tính. Cả hai nạn nhân đều là nữ. Đương nhiên, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn hơn sau vụ tiếp theo.
Trời ơi, cái ông Thompson này, đừng có luôn mồm nói đến vụ tiếp theo thế.
Lionel bực mình nói.
Chúng ta sẽ làm hết mình để ngăn cản vụ tiếp theo.
Bác sĩ Thompson im lặng và hỉ mũi thật mạnh. Tiếng hỉ mũi như muốn nói.
Cứ làm theo cách của ông đi, nếu ông không đối mặt với sự thật.
Phó đội trưởng điều tra hình sự quay sang Poirot.
Tôi hiểu ý ông, nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn rõ hết. Tôi tự hỏi tên giết người đang suy tính gì.
Poirot đáp.
Theo như trong thư của hắn, hắn giết vì mục đích tiêu khiển, để cho vui. Có đúng vậy không?
Và dù đúng là vậy, thì hắn dựa theo nguyên tắc nào để chọn nạn nhân ngoài việc dùng bảng chữ cái?
Nếu hắn giết để giải trí thôi, thì hắn sẽ không công khai sự việc. Vì nếu hắn không công khai, thì hắn có thể giết mà không bị trừng trị.
Nhưng không phải thế. Như chúng ta đều đồng tình, hắn muốn gây sự chú ý với công chúng để khẳng định cá tính của hắn. Cá tính của hắn bị dồn nén như thế nào mà người ta có thể thấy được mối liên hệ của hai nạn nhân bấy nay hắn chọn?
Ý cuối cùng, động cơ của hắn có phải nhắm đến sự thù ghét cá nhân tôi, Hercule Poirot? Có phải hắn thách thức tôi trước công chúng vì có lần nào đó trong sự nghiệp tôi đã đánh bại hắn mà chính tôi cũng không hay biết gì chăng? Hay sự thù oán của hắn không liên quan gì đến ai, mà nhắm vào một người nước ngoài nào đó? Và nếu như thế thì điều gì đã khiến hắn làm thế? Hắn bị người nước ngoài gây tổn thương gì?
Tất cả các câu hỏi trên đều đáng suy nghĩ. Bác sĩ Thompson nói.
Thanh tra Crum đằng hắn.
Ồ, thế à? Tại thời điểm này thì có lẽ hơi khó trả lời.
Dù sao, anh bạn à,
Poirot nói và nhìn thẳng Crumb. Cách giải quyết nằm trong những câu hỏi đó. Nếu chúng ta biết chính xác lý do, đối với chúng ta có lẽ kỳ quái, nhưng hợp lý đối với hắn. Tại sao tên điên ấy gây ra những vụ án này?
Có lẽ chúng ta sẽ biết nạn nhân tiếp theo có thể là ai.
Chrome lắc đầu. Theo tôi nghĩ thì hắn tình cờ chọn họ thôi.
Một tên sát nhân hào hiệp,
Poirot nói.
Ông bảo sao cơ?
Tôi nói, một tên sát nhân hào hiệp.
Frank Archer đáng lẽ đã bị bắt vì giết vợ.
Donald Fraser đáng lẽ đã bị bắt vì giết Betty Barnard, nếu không nhờ có lá thư cảnh báo ABC.
Vậy thì, hắn có nhân từ đến độ không muốn để cho kẻ khác phải chịu khổ vì những thứ họ không làm.
Tôi còn biết những vụ lạ lùng hơn thế, bác sĩ Thompson nói. Tôi từng chứng kiến những gã giết 6-7 nạn nhân nát bét hết vì trước đó một trong những nạn nhân không chết ngay nên phải chịu đau đớn. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ đó không phải là lý do của gã này. Hắn muốn người ta công nhận những vụ án này do hắn gây ra vì thanh danh và vinh quang của hắn. Chỉ có giải thích như thế mới hợp lý thôi.
Vậy là chúng ta vẫn chưa quyết định được có nên đưa sự việc ra công chúng không?
Phó đội trưởng nói.
Thưa ông, tôi muốn đề xuất.
Chrome lên tiếng.
Tại sao chúng ta không đợi đến khi nhận được lá thư tiếp theo? Lúc đó công bố nó trên các số báo đặc biệt, ví dụ thế. Nó sẽ gây hoang mang ở thành phố được nêu tên, nhưng sẽ giúp những ai có tên bắt đầu với chữ cái C cẩn thận hơn và thử thách nhuệ khí của ABC. Hắn sẽ quyết chí thành công, và đó là lúc chúng ta tóm hắn.
Chúng tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.
14. Bức thư thứ 3.
Tôi nhớ rất rõ bức thư thứ 3 của ABC đến như thế nào. Phải nói rằng mọi đề phòng đều được thực hiện để khi ABC tiếp tục chiến dịch của hắn thì chúng tôi không bỏ phí một phút giây nào. Một trung sĩ trẻ của Scotland Yard túc trực ở nhà Poirot. Phòng khi Poirot và tôi có đi ra ngoài thì anh chàng đó có nhiệm vụ mở bất kỳ thư tín nào gửi đến để kịp thời báo cáo với sở chỉ huy. Ngày qua ngày chúng tôi càng lo lắng như đang ngồi trên lửa. Thanh tra Chrome vốn cách biệt và trịch thượng, ngày càng cách biệt và trịch thượng hơn khi những manh mối có ích của anh ta ngày càng cạn dần. Những miêu tả mơ hồ về những gã đàn ông được cho là đi cùng Betty Barnard trở nên vô ích. Nhiều loại xe hơi đã bị nhận diện có mặt ở vùng Bexhill và Cuddin thì hoặc là có bằng chứng ngoại phạm hoặc là không thể tìm ra tung tích. Điều tra về việc mua quyển thông tin đường sắt ABC gây bất tiện và phiền hà cho rất nhiều người vô tội. Còn về phần chúng tôi, mỗi lần tiếng gõ cộc cộc quen thuộc của người đưa thư vang lên ở cửa là tim chúng tôi đập thình thịch vì lo sợ. Ít nhất đó là cảm giác của tôi, mà chắc Poirot cũng có cảm giác đó. Tôi biết ông rất buồn vì vụ án này. Ông không muốn đi đâu khỏi London, chỉ muốn ở đó phòng có việc khẩn cấp. Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng ấy, ngay cả bộ ria mép của ông cũng rũ xuống. Lần đầu tiên chúng bị ông chủ bỏ quên. Rồi một chiều thứ sáu, bức thư thứ ba của ABC đến. Bưu điện giao thư lúc khoảng 10 giờ đêm. Khi chúng tôi nghe bước chân quen thuộc và tiếng cộc cộc gấp gáp, tôi đứng dậy đi về phía hộp thư. Có chừng 4 hay 5 thư gì đó. Bức thư cuối cùng tôi để ý thấy địa chỉ được đánh máy.
Poirot!
Tôi la lên, giọng tôi tắt liệm.
Nó đến rồi à, mở đi, Hastings. Nhanh lên, mỗi một phút đều quý giá đấy. Chúng ta còn phải lên kế hoạch nữa.
Tôi xé toạc bì thư. Lần đầu tiên Poirot không quở trách tôi vì cái tính lượm thuộm và lấy ra bức thư được đánh máy.
Đọc đi!
Poirot giục. Tôi đọc lớn. Ông Poirot tội nghiệp. Ông không giỏi điều tra mấy vụ án vặt vãnh như ông nghĩ đúng không nào? Có lẽ thời huy hoàng của ông đã lụi tàn chăng?
Hãy chờ xem liệu lần này ông có làm tốt hơn không. Lần này là một vụ rất dễ. Ở Charleston vào ngày 30. Hãy thử sức và làm gì đi chứ. Ông biết đấy, thật là chán khi phải một mình tự tung tự tác. Chúc ông săn tốt. Kính thư ABC. Charleston.
Tôi nói rồi chộp lấy quyển ABC của chúng tôi.
Hãy xem nó ở đâu. Hastings.
Parrot gắt giọng ngắt lời tôi.
Lá thư được viết khi nào thế? Nó có đề ngày không?
Tôi liếc lá thư trên tay mình.
Vào ngày 27.
Tôi loan báo.
Tôi có nghe nhầm không, Hastings? Có phải hắn nói ngày vụ án xảy ra là ngày 30?
Đúng thế. Để tôi xem nào. Đó là...
Trời ơi, Hastings! Ông không biết sao? Hôm nay là ngày 30.
Ông hùng hồn chỉ tay về phía tờ lịch treo tường. Tôi chộp lấy tờ báo ngày để khẳng định lại cho chắc.
Nhưng tại sao? Thế nào?
Tôi lắp bắp. Poirot nhặt bì thư đã bị xé dưới sàn nhà lên. Có điều gì bất thường về địa chỉ mơ hồ lướt qua đầu tôi. Nhưng vì quá lo lắng nội dung bức thư nên tôi không để ý nhiều đến nó. Thời gian đó, Poirot đang sống ở khu Whitehaven Mansions. Thế mà địa chỉ được ghi là ông Hercule Poirot, Whitehawks Mansions. Còn ở góc bì thư thì có dòng chữ ngoệt ngoạc. Nếu không phải ở khu Whitehawks Mansions, EC1 hay Whitehawks Court, xin thử gửi đến khu Whitehaven Mansions.
Trời ơi! Poirot lầm bầm. Thằng điên này đúng là hết thuốc chữa rồi sao? Nhanh lên nào! Chúng ta phải báo Scotland Yard ngay!
Mấy phút sau, chúng tôi nói chuyện với Chrome qua điện thoại. Lần đầu tiên viên thanh tra hay tỏ ra bình tĩnh này không trả lời. Ồ, thế à! Mà thay vào đó, anh ta bật ra một tiếng chửi thề. Nghe chúng tôi trình bày xong, anh ta dập máy để nối điện thoại đến Tristan càng nhanh càng tốt.
Muộn quá rồi!
Poirot càm ràm.
Sao ông chắc chắn thế chứ?
Tôi cãi lại, dù không hy vọng lắm. Ông liếc nhìn đồng hồ.
10:20 rồi sao? Chúng ta còn 1:45 nữa. Có chắc tên ABC đó đợi thêm chút nữa không?
Tôi mở quyển thông tin đường sắt mà lúc nãy đã lấy từ kệ xuống.
Charleston, Devon.
Tôi đọc. Cách Paddington, 204 3/4 dặm. Chừng 328 km. Dân số 656. Nơi này khá nhỏ. Chắc chắn hắn sẽ bị chú ý ở đó.
Dù vậy, lại một sinh mạng nữa sẽ bị cướp đi.
Poirot than.
Có những chuyến tàu nào thế? Tôi nghĩ tàu sẽ nhanh hơn xe hơi.
Có một chuyến tàu nửa đêm, toa giường nằm đi Newton Abbot, đến đó lúc 6:08 sáng và đến Charleston lúc 7:15.
Xuất bến từ Paddington?
Ừ, Paddington.
Chúng ta sẽ đi chuyến đó, Hastings.
Ông sẽ không có thời gian nhận tin tức trước khi chúng ta đi.
Nếu chúng ta nhận tin xấu thì tối nay hay ngày mai có khác gì nhau đâu.
Cũng có chứ. Tôi sắp đồ vào vali trong khi Poirot gọi cho Scotland Yard một lần nữa.
Vài phút sau, ông vào phòng ngủ và hỏi. Ông đang làm gì thế kia?
Tôi đóng hành lý giúp ông để tiết kiệm thời gian ấy mà.
Ông xúc động quá rồi, Hastings.
Ảnh hưởng đến cả tay chân và đầu óc ông.
Xếp áo choàng vậy đấy à?
Và xem ông đã làm gì mấy bộ pyjama của tôi kìa. Nếu chai gội đầu đó mà vỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng?
Trời ơi, cái ông Poirot này!
Tôi kêu lên.
Đây là chuyện sống còn đấy. Áo quần của chúng ta thế nào thì có gì quan trọng chứ?
Ông không biết ước lượng gì cả, Hastings.
Chúng ta không thể bắt tàu sớm hơn giờ quy định, và làm hư áo quần cũng không ngăn được vụ giết người đâu.
Poirot cương quyết lấy cái vali từ tay tôi và tự mình sắp xếp hành lý. Ông nói chúng tôi sẽ mang lá thư đến Paddington. Người của Scotland Yard sẽ gặp chúng tôi ở đó. Khi chúng tôi đến sân ga, người đầu tiên chúng tôi gặp là thanh tra Crumb. Anh ta trả lời ánh nhìn dò hỏi của Poirot ngay.
Chưa có tin gì hết. Cảnh sát ở đó vẫn đang canh chừng. Tất cả những ai có tên bắt đầu bằng chữ C đều được cảnh báo qua điện thoại khi có thể. Chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Lá thư đâu ạ?
Poirot đưa nó cho anh ta. Crumb xem xét và khẽ chửi thề. Khốn nạn thật, hắn có cả thiên thời địa lợi. Anh có nghĩ, tôi gợi, chuyện này là có chủ đích không?
Crumb lắc đầu.
Không, hắn ta đưa ra luật riêng, luật rất điên, và làm theo chúng. Báo trước, hắn rất có lý khi làm thế, để khoe khoang. Tôi tự hỏi, tôi dám cá hắn uống rượu White Hawks.
À, thông minh ghê.
Poirot buộc miệng khen. Hắn ta đánh máy lá thư và chai rượu trước mặt hắn.
Đúng thế,
Crumb đáp. Chúng ta hầu như ai cũng có lúc làm thế, vô tình viết lại thứ nằm ngay trước mắt mình. Hắn ta đánh chữ White rồi đánh tiếp chữ Hawks thay vì chữ Heaven. Chúng tôi biết ra thanh tra Crumb cũng đi tàu hỏa.
Dù cho có may mắn khó tin là chẳng chuyện gì xảy ra, Thurston vẫn là nơi hắn chọn. Tên sát nhân đang ở đó hay đã ở đó hôm nay?
Một cấp dưới của tôi ở đây canh điện thoại cho đến phút cuối cùng phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Khi tàu sắp khởi hành, chúng tôi thấy một người chạy vào sân ga. Ông ta tiếp cận ô cửa nơi viên thanh tra ngồi và gọi với lên. Khi tàu rời ga, Poirot và tôi vội vàng đi dọc hành lang tìm đến gõ cửa buồng tàu của thanh tra Crumb.
Anh có tin gì đúng không? Poirot hỏi.
Crumb lặng lẽ trả lời.
Có tin xấu. Người ta tìm thấy ông Carmichael Clark bị đập vỡ đầu.
Mặc dù cái tên Carmichael Clark không được đại chúng biết đến nhiều, nhưng ông là một người có địa vị. Ông từng là chuyên gia về cổ họng rất nổi tiếng. Nghỉ hưu khá sung túc, ông có thể dồn hết tâm trí vào đam mê lớn nhất đời ông, bộ sưu tập đồ gốm sứ Trung Quốc. Một vài năm sau, được thừa kế khối tài sản kết xù của người bác, thế là ông chìm đắm trong đam mê của mình, và hiện nay ông là người sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Trung Hoa nổi tiếng nhất. Ông kết hôn nhưng không có con cái gì và sống trong ngôi nhà ông tự xây ở ven bờ biển Devon. Ông chỉ đến London vào những dịp hiếm hoi như khi có một cuộc mua bán quan trọng ở đó. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cái chết của ông ngay sau vụ án cô gái trẻ đẹp Betty Barnard sẽ khuấy động báo chí cho đến nhiều năm sau. Thời điểm đó là tháng 8 và việc báo chí đang cạn kiệt chủ đề sẽ làm cho tình hình càng xấu hơn. Poirot lên tiếng. Có thể báo chí sẽ làm được điều mà một vài cá nhân không làm được. Giờ đây cả nước đang tìm kiếm tên ABC đó.
Đáng tiếc, tôi đáp. Đó chính là điều mà hắn muốn.
Đúng thế. Nhưng dù sao đi nữa, có thể đó sẽ là điều làm hại hắn. Một khi đã hài lòng với thành công của mình, hắn sẽ trở nên bất cẩn. Tôi hy vọng thế, rằng hắn sẽ chìm đắm trong sự thông minh của hắn.
Vậy thì kỳ quá, Poirot ạ.
Tôi la lên, ngạc nhiên trước cái ý tưởng đó.
Ông có biết đây là vụ án đầu tiên loại này ông và tôi thực hiện cùng nhau không? Tất cả các vụ trước, đều là những vụ giết người riêng lẻ.
Ông nói đúng, ông bạn ạ. Từ trước đến nay luôn luôn thế. Quá khứ của nạn nhân luôn quan trọng. Những điểm quan trọng là ai được lợi từ cái chết đó. Những ai xung quanh người bị chết có cơ hội gây án. Lâu nay luôn là vụ án giữa những người thân nhau.
Còn đây là lần đầu tiên có một vụ án vô cảm và máu lạnh, vụ giết người được thực hiện từ bên ngoài.
Tôi rùng mình.
Kinh khủng thật.
Đúng vậy, tôi đã thấy thế ngay từ đầu. Lúc tôi đọc lá thư đầu tiên, tôi thấy có cái gì đó bất ổn, kỳ dị.
Điệu bộ Poirot có vẻ nôn nóng.
Chúng ta phải bình tĩnh, vụ này không phải là một vụ án bình thường.
Đúng thế, đúng thế.
Giết người lạ có lẽ đáng sợ hơn giết người thân cận với mình, người tin tưởng mình, đúng không?
Đáng sợ hơn bởi vì điên rồ quá.
Không đâu, Hastings, không đáng sợ hơn đâu, chỉ khó hơn thôi.
Không, không, tôi không đồng ý với ông, quả là đáng sợ hơn.
Hercule Poirot trầm tư đáp.
Dễ phá án hơn vì nó điên rồ quá. Một vụ án mà kẻ thực hiện là người gian xảo và tỉnh táo thì phức tạp hơn nhiều. Ở vụ này, nếu người ta biết được ý tưởng, vụ bản chữ cái này có nhiều ý kiến trái chiều.
Giá tôi có thể một lần nhận ra ý tưởng đó thì mọi thứ sẽ rõ ràng và đơn giản.
Ông thở dài và lắc đầu.
Những vụ thế này không được tiếp diễn nữa. Chẳng bao